This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị.
Cho mà đâu biết nhiều, yêu như khung trời bảng lang, yêu trong như dòng suối văng, hay yêu là nghe cay đắng ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu. Đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều.
Định nghĩa được tình yêu, lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều.
Yêu như khung trời bao la, yêu trong như dòng suối vàng,
hay yêu là yêu cay đắng ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu.
Anh ơi đêm nào băng gió, đôi tim non vừa mơ ngó,
nhớ hỏi lòng mình thức hay mơ.
Chương trình chúng ta được mở đầu bằng bài hát Yêu của Trần Thiện Thanh. Chắc quý vị cũng nghe cái câu đầu tiên, biết làm sao định được, biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Thật ra thì chúng tôi cũng muốn cho quý vị nghe một bài hát thứ hai là bài Yêu của Văn Phụng, nhưng mà thôi kệ, thì tôi cũng chỉ có đọc vài lời thôi. Là bài đó là yêu là lòng bâng khuâng nhớ hay thương một chiều thu vương, vân vân. Thì chúng ta thấy là những cái bài hát là cái xúc cảm của người nhạc sĩ và rất nhiều thi sĩ đã đặt theo cái chủ đề này là nói về yêu, về tình yêu. Thì hôm nay trong cái chương trình Tình yêu và gia đình của chúng ta thì chúng ta hãy định nghĩa tình yêu là gì và có những cái sự hiểu lầm những cái hiểu sai lầm về tình yêu. Thì bây giờ tình yêu là gì? Cái câu hỏi đó nó rất là căn bản, nó rất là sơ đẳng mà cũng rất là khó để trả lời. Thật sự thì người ta cũng chỉ nói tình yêu, nhưng mà có lẽ là cũng không ai biết rõ tình yêu là gì. Thành ra ngày hôm nay chúng ta đặt lên cái chủ đề tình yêu là gì, định nghĩa của tình yêu. Tại vì cái đó nó rất là mấu chốt trong trong cái chuyện gia đình. Thì chúng ta thấy là tình yêu nó có, thường thường phân tích ra thì chúng ta thấy nó có, nói chung là có bốn loại chung. Thứ nhất là một cái tình yêu của hai người lớn, của hai người, thường thường là một người nam và một người nữ, nhưng mà ngày nay nó cũng có thể xảy ra giữa hai người cùng phái đó. Thì cái đó là một cái tình yêu romantic, tình yêu lãng mạn, và một đôi khi nó có tính chất tiểu thuyết. Và đó là cái tình yêu giữa hai người lớn, hai người đã trưởng thành. Rồi một cái tình yêu khác là một cái tình yêu nó có tính chất là có một cái sự bạn bè, tức là companionship. Rồi một cái tình yêu khác nữa là tình yêu gia đình, do một sự quen thuộc gần gũi, chẳng hạn như giữa cha mẹ con cái, giữa anh chị em với nhau, vân vân. Và một cái tình yêu bao la hơn là tình yêu giữa con người và con người. Và một cái tình yêu nữa mà chúng ta thường hay bỏ quên và không nói đến, mà tôi thấy là cái tình yêu này nó lại cũng rất là quan trọng và cũng rất là một mấu chốt của rất nhiều vấn đề, đó là cái yêu chính mình. Thành ra là chúng ta thấy nói chung là phân biệt các loại tình yêu đó. Nhưng mà ngày hôm nay trong chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ giới hạn cái định nghĩa tình yêu trong giữa hai người nam và nữ.
Dạ vâng, trước hết thì xin kính chào cô Phương Nam cũng như là kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Chắc là để mở đầu đó thì Khôi Nguyên cũng phải mượn cái lời bài hát lúc nãy, đó là biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Cả ngàn đời nay chưa có ai có thể đưa ra một cái định nghĩa hoàn hảo về tình yêu là gì. Chỉ tạm hiểu là đó là tình cảm giữa, trong nội dung, trong cái khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói về tình yêu của hai người, người nam và người nữ. Thì chắc rằng là con người ai cũng có ít nhất là một lần, có người thì nhiều lần thì không nói làm gì, nhưng mà ít nhất một lần con tim ta rung động trước một người nào đó, thì cái đó chắc là tình yêu, theo Khôi Nguyên nghĩ. Cái đó chắc là tình yêu. Còn mà thí dụ mà khi mà cái tình yêu nó tiến xa hơn nữa thì là nó dẫn đến cái vấn đề hôn nhân. Đơn giản là như vậy đi. Chứ tại vì thấy mấy ông nhạc sĩ, mấy ông nhà thơ đó cô Phương Nam, ông định nghĩa tình yêu nó sâu xa quá, nó huyền diệu quá. Nhiều khi nó tình yêu là một lần lá rơi, một chiều cô đơn, tình yêu như thế nào khó hiểu lắm. Nhưng mà chúng ta là những người thường thì chắc tình yêu là một lần rung động, con tim rung động trước một người nào đó.
Thật ra nó rất là khó định nghĩa, tại vì nó có tính chất chủ quan, tức là mỗi người sẽ cảm nhận cái tình yêu này một cách khác nhau. Thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ mời tất cả quý vị cho biết cái ý kiến gọi là chủ quan riêng của quý vị về hai chữ tình yêu, và chúng ta sẽ góp nhặt ý của tất cả mọi người để xem rốt cuộc sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta có thể đúc kết được một cái định nghĩa gì về tình yêu hay không. Đó, thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu mở màn ngay trong chương trình này. Hồi nãy Khôi Nguyên có nói là một lần nào đó có người, một lần nào đó có thể xảy ra một cái sự rung động và có một cái tình yêu xảy ra trong cuộc đời. Thật ra cái này nó cũng là một cái nhận xét mà nó lạ lắm, tại vì có những người mà dễ rung động đó thì họ rung động hoài. Đó, họ rung động, cái tình yêu của họ nó rất là dễ đến, tức là họ có thể gặp một người các họ rung động ngay, và sau đó họ gặp một người khác họ lại rung động, và họ rung động cả đời. Thì cái đó cũng là một cái mối họa đó, chứ không phải là hay đâu. Đó. Rồi còn có những người rất là khó rung động, rất là khó rung động. Tại vì tôi có quen một số bạn đó, thì có những cô bạn, cô nói rằng là cô có chồng đàng hoàng đó nha, bây giờ là có gia đình đó. Nhưng mà cô nói cô thú thật là cô chưa hề bao giờ nếm được cái mùi vị gọi là tình yêu trong hai chữ ngoặc kép. thì có thể là cái cô bạn này cô nghĩ cái chữ tình yêu này nó có một cái tính chất quá huyền diệu và nó quá là xa vời, thành ra là đó là lý do mà chúng ta thấy là định nghĩa tình yêu nó có tính chất rất là chủ quan và tùy theo quan niệm của mỗi người. Thì bây giờ hỏi anh Khôi Nguyên trước, trong khi chờ quý vị gọi vào, thì theo ý của Khôi Nguyên, tình yêu là cái gì vậy?
À, trước hết đó, thì quý vị có thể gọi vào để mà tham dự chương trình tình, chủ đề của chương trình tình yêu và gia đình tuần này, đó là tình yêu là gì, qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. À, theo ý kiến chủ quan của Khôi Nguyên thôi đó, thì tình yêu là khi mà mình cảm thấy nhung nhớ một người, mình cảm thấy mình muốn, mình cảm thấy quan tâm đến cảm giác của người đó, mình muốn chia sẻ lúc mình vui cũng như lúc mình buồn với người đó, rồi mình cũng sẵn sàng mình hy sinh hoặc là mình cũng muốn chăm sóc người đó cả đời, chắc là tình yêu. Nhưng mà chắc là nhiều người bên ngoài cũng sẽ có những cái suy nghĩ khác, thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Chào Quốc ở Gia Linh. Dạ, chào.
Chào anh Quốc.
Dạ, tình yêu nó phải có cái tình thương trong đó nữa. Thì nó mới cho rất là nhiều.
Dạ,
tức là anh, cái định nghĩa của anh là tình thương là nó đồng nghĩa với, tình yêu là đồng nghĩa với tình thương.
Không, tình yêu nhưng mà phải cộng thêm tình thương thì nó sẽ cho rất là nhiều.
Vâng, như vậy thì là tình yêu cộng với tình thương. Nhưng mà như vậy thì tình yêu là cái gì anh?
Tình yêu là mình phải làm cho người ta vui và trẻ đẹp hoài, đừng có hơn thua.
Vâng, làm cho cái người kia được vui và trẻ đẹp hoài, đừng có hơn thua. Có nghĩa là anh chỉ có cho thôi, anh không cần sự đền đáp.
Không cần đòi nhận lại gì.
Vâng, tức là anh chỉ có cho tất cả những gì mà anh có thể cho người kia, cái người mà...
Luôn sẵn sàng
vâng.
cho.
Dạ, luôn sẵn sàng cho và không cần có một sự bồi trở lại, không sự hồi đáp. Tức là không cần có điều kiện là anh phải được nhận lại. Đó là anh cho nhưng all mà, the way, đúng không?
Nhưng mà nếu mà cái người thực sự mà phát ra mình thương mình cũng sẽ cho lại mình.
Vâng.
Dạ, còn nếu không cho thì nó là một chiều, nó sẽ không thấy được cái niềm vui này.
Vâng. Thì
cái người đó sẽ thấy được cái đó họ sẽ cho lại.
Vâng. Thì coi như theo cái định nghĩa của anh, tức là tình yêu là cho hết tất cả người kia và không cần sự hồi đáp lại. Mà cái sự hồi
không
đáp đó không đòi hỏi
hỏi
sự hồi đáp lại. Cái sự hồi đáp đó là
nguyện.
Tự nguyện của người kia, chứ anh không đòi hỏi. Thế là tình yêu
không
của
cần.
Anh là tình yêu one way cho hết tất cả và không cần sự đòi hỏi. Vâng, vâng. Cái quan điểm của anh rất là hay, rất là hay. Tại vì anh cũng theo một cái triết lý giống như là tôn giáo vậy.
Nhưng mà ở đây đó anh Quốc thì
mình đòi hỏi nó giống như cái muôn bán.
Vâng, rồi. Đúng. Đúng.
Không có cái giá trị.
Vâng.
Mà không cần đòi hỏi, nếu mà cái người thấy được cái giá trị nó sẽ ra cái giá trị. Còn mình mà đòi hỏi nó giống như cái trao đổi muôn bán.
Vâng.
Không cần đòi hỏi.
Vâng.
Nếu cái người mà nhận được cái giá trị đó họ sẽ biết giá trị.
Vâng. Tôi đồng ý với anh và tôi cũng rất là ca ngợi cái định nghĩa của anh. Tại vì cái định nghĩa của anh đó là anh cho trước và tự động anh sẽ được nhận sau. Vâng.
Nhưng mà cái đó thụ động quá.
Không, nhưng mà cái đó mới đúng
không,
nghĩa
cái
là
người,
tình yêu.
Khi mà cái người có đủ chiều sâu á, họ sẽ nhận được thì nó mới hòa hợp lại được.
Vâng.
Còn cái người nhận mà không đủ chiều sâu sẽ không hòa hợp được.
Vâng. Thì cái định nghĩa của anh rất là hay. Tôi rất là đồng ý và tôi cũng
để mời người khác vô.
Vâng.
Ha.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh Quốc đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và cái đề tài muôn thuở là tình yêu là gì? Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Như vậy thì anh Quốc là một người sẵn sàng hy sinh tất cả, cho tất cả trong tình yêu. Còn cái vấn đề có hồi đáp lại hay không, hay là cái người đối diện như thế nào, thì cái đó do cảm nhận của người đối diện, do họ nhìn nhận cái tình yêu đó như thế nào. Nhưng mà nhiều người không nghĩ vậy. Tại vì họ nghĩ rằng là tình yêu phải là hai phía thì nó mới bền vững được.
Thì bây giờ mình đang định nghĩa cái tình yêu theo cái ý của mỗi người. Cái này là theo ý của anh Quốc.
Anh Quốc
thì là cho hết, và sự đến nó sẽ đến sau, và nó sẽ là tự nguyện và tự động. Đó, chứ không cần phải có một sự là trả giá ở đây. Tức là tôi yêu nhưng mà tôi cần phải có được cái này, cái này, cái này tôi mới yêu tiếp.
Còn nếu đó không, là yêu có điều kiện yêu. Rồi
cái đó là yêu có điều kiện. Và yêu là một cái sự mà trả giá. Đó, có điều kiện. Thì đồng ý với anh Quốc đó. Thì có một cái quan điểm khác nữa. Bây giờ nãy hỏi cô Nguyên, thì bây giờ tôi cho biết
dạ,
ý của tôi nhé. Thì ý của tôi nghĩ là tình yêu, khi tôi yêu một người nào đó, tôi sẽ muốn người đó được sung sướng và hạnh phúc. Chắc Khôi Nguyên là người trẻ là không đồng ý đâu. Khôi Nguyên sẽ nói tôi muốn tôi sướng trước.
Không phải. Khi mà hai người yêu nhau thì cả hai người phải sung sướng, cả hai người phải hạnh phúc, cả hai người phải vui vẻ.
Cái đó là lý tưởng rồi. Nhưng mà nói là tình yêu đó, thì bởi vậy thành ra tôi mới nói là cũng là quan niệm chủ quan thôi. Thì khi tôi yêu một người nào đó, tôi sẽ muốn người đó được sung sướng và hạnh phúc. Đó. Thì chẳng hạn như tôi yêu một người đó mà chẳng may người đó có một chút tình yêu khác, yêu một cái người khác không phải là yêu tôi, thì tôi cũng sẵn sàng đi chỗ khác. Tại vì tôi nghĩ là cái người đó nếu mà có được cái người yêu của họ đó, họ sẽ sung sướng hơn. Chứ tôi không phải là người nhảy vào để mà tranh đấu, để mà giành cái người đó về phía tôi. Đó, thì cái đó là quan niệm của tôi. Và xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ, thì tôi muốn trả lời để nói cho mọi người nghe trước này. Đúng, tôi nói là tình yêu làm cho cái người hạnh phúc, người đó vui vẻ, đúng. Tại vì người phụ nữ nếu mà để họ sống trong cái cuộc sống mà stress, họ sẽ rất là mau già. Mà cái người mà mau già là mất đi cái đẹp. Cho nên người cái nào phải hiểu cái đó, phải làm sao maintain, duy trì vui vẻ hạnh phúc cho cái người đó, họ sẽ vui vẻ. Cái người enjoy ngắm là mình đã đủ hạnh phúc rồi.
Như vậy là cái người phụ nữ nào mà là người yêu của anh Phúc, của anh Quốc đó sẽ là một người rất là may mắn và rất là sung sướng.
Cảm ơn anh đã gọi vào bổ sung cái ý đó là khi mà yêu. Dạ vâng, cảm ơn anh đã cúp đường dây rồi. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời cô Phương Nam tiếp tục là theo cô, tình yêu là chỉ cần người mình yêu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là mình cũng thấy hạnh phúc sao?
Vâng. Mình không phải là mình hạnh phúc, nhưng mà cái đó mới đúng nghĩa là tình yêu. Mình có thể
lý
không hạnh
quá.
Phúc, mình không sung sướng, nhưng mà mình sẽ làm điều đó. Đó, chứ theo quan niệm của tôi đó, tình yêu đó không phải là một sự gượng ép.
Đúng.
Không bao giờ sự gượng ép, và không bao giờ là một cái sự mà mercy, tức là sự tội nghiệp. Đó, có rất nhiều người nghĩ là, bây giờ mình yêu người đó quá, thì giờ mình sẽ tranh đấu. Mình sẽ làm sao mọi cách để cho người kia phải yêu mình. Thì cái đó, điều đó là cái điều gượng ép. Vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, chào Phương Nguyên, chào cô Phương Nam. Cái đề tài cô Phương Nam hay đưa ra tình yêu là gì? Coi bỏ định nghĩa cũng khó ạ.
Rất là khó, bởi vậy người ta mới hỏi ý kiến chủ quan thôi.
Từ xa chứ ông bà có câu là có ai định nghĩa được tình yêu.
Đúng rồi anh, ngàn năm nay chưa ai định nghĩa được.
Nó chiếu lòng tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió yêu thiêu. Nhưng mà bây giờ thực tế hơn, đúng không con?
Đúng. Ý kiến chủ quan của mỗi người.
Dạ. Dạ, tại vì con muốn nói cái đó là thơ hồi xưa thôi. Nhưng mà bây giờ nó thực tế hơn. Tức là mình yêu, giống như hồi nãy anh Quốc có nói là mình cứ cho đi. Mình quan nhận, đúng không? Đúng. Nhưng mà theo con nghĩ là thì mình cho thì cũng được á. Nhưng mà thí dụ mình cứ cho đi hoài mà mình chờ hoài mà nó không thấy hồi âm. Thì nó cũng nhiều khi nó cũng buồn chứ. Tức là mình cũng thổ lộ cái tình yêu của mình ra, mà mình không thấy được cái hồi đáp lại thì mình cũng hơi buồn. Thành ra khi đối với cái tình yêu đây, nó giống như là một mình không phải là sự đánh đổi hai chiều, nhưng mà mình cũng lo cho người đó, mình cũng hy sinh cho cái người mình yêu thật sự. Nếu thật sự đối với con khi người yêu thì mình cũng thực sự là lo cho người ta, cũng hết lòng. Nhưng người kia cũng phải nghĩ lại đôi chút về mình. Tức là không phải là đánh đổi, nhưng mà nó có một sự qua lại thì mình mới vun bóc được cái tình yêu nó bền được. Chứ thí dụ giống như mình kêu là one way, thì mình thấy ủa sao mình giống như là mình khờ quá, mình không thấy được cái gì của mình á. Đó, thành ra nhiều khi mình không biết người ta có yêu mình hay không. À
thì bây giờ nếu mà như vậy đó, thì trong trường hợp nếu mà anh tiến tới với một người mà anh thấy nó là one way, người kia không có rung động với anh tí nào hết, thì anh làm gì?
Dạ, thì lúc đầu mình cũng thổ lộ tình yêu đi. Mình cũng giống như cô có nói là mình đem đến cho người ta phúc, mình đem đến cho người ta niềm vui, cái đó là đúng. Nhưng mà thí dụ mình làm quà mình không thấy cái gì hết, thì mình cũng phải suy nghĩ lại, có biết mình có làm đúng đường hay không, hay là người ta có thương mình hay không.
Đúng. Nếu người ta không thương mình, gọi là cái người ta không hợp với mình, người ta cảm thấy. Tại có những người đó gặp nhau nó có một cái sự hợp ngay, mà nếu mà có một số người đó gặp nhau ta nói là không thể đó. Thì nếu mà người ta không có đáp lại cái tình cảm của mình đó, thì anh làm gì? Anh tiếp tục anh tấn công bằng mọi cách, thì cái đó nó trở thành là cái sự chinh phục rồi. Đó là trở thành một cái sự chinh phục. Tại vì tôi thấy trong cuộc đời nó có rất nhiều người, nhất là những người đàn ông, nó có rất nhiều người có cái máu gọi là máu chinh phục.
Hoặc là không phải họ muốn chinh phục, nhưng mà họ tin rằng cái tình yêu của họ sẽ làm thay đổi cái suy nghĩ.
Tức là chinh phục, dùng mọi cách để chinh phục, giống như là có một cái mục tiêu đặt ra và họ phải tiến tới đạt được cái mục tiêu đó.
Tại vì nhiều người đàn ông họ cứ nghĩ là tại sao tôi phải thất bại?
Đó.
Tôi phải bằng được.
Dạ.
Đó, tôi phải làm bằng được.
Dạ.
À, nhiều khi bằng được xong rồi cuối cùng sau đó lại chạp. Nó lại là chuyện khác.
Đúng. Đa số cái sự nhận xét là những người mà có máu chinh phục đó, thì thường thường sau khi họ đạt được cái mục tiêu rồi thì họ sẽ không còn có cái sự lâu dài nữa.
Đúng rồi.
Thì cái đó nó là cái máu chinh phục. Máu chinh phục là một, máu tự ái là hai.
Yeah,
mình cảm thấy là tôi thế này mà tôi dùng một cách để tôi đi tán cô, mà cô cứ ngoảnh mặt đi thì là nghĩa làm sao? Đó, thì ra là tự nhiên là mình có máu chinh phục là một, máu tự ái là hai. Đó, thành ra hai cái đó, cái tình yêu đó nó bị biết thể rồi. Nó không phải là tình yêu đích thực nữa. Thành ra là đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta đặt lên cái định nghĩa về tình yêu. Thì chúng ta nhìn vào xem là chúng ta có một cái quan điểm về tình yêu đúng hay không, hay là cái quan điểm rất là sai lầm mà rất nhiều người không có nhìn ra. Đó, thành ra là nói rõ với tất cả quý vị thính giả là cái định nghĩa này không phải là một định nghĩa bất di bất dịch đúng với tất cả mọi người, mà chỉ là một cái quan niệm chủ quan của mỗi người. Tại vì ngay cái chữ tình yêu là cái chữ cho đến bây giờ cũng không ai biết nó là cái gì. Thành ra cái đó là để nói cái
nhưng mà ý của anh này vẫn là khi yêu là phải đến từ hai con tim chứ không phải đến từ một hướng.
Đúng.
Phải không anh?
Đúng. Giống như là tại vì người Pháp người ta nói có một câu đó, chí lý yêu nhau là không phải hai người cùng nhìn nhau, mà là hai người phải cùng nhìn về một hướng. Đó, tức là hai người phải có một cái gì tâm đầu ý hợp thì mình mới yêu được, thì mình mới tỏ lòng được người đó yêu mình và mình cũng yêu người đó. Ngoài cái sự hy sinh của mình trước cho mình, cho cái người yêu của mình nữa đã, nhưng mà người đó họ cũng phải có một cái phản hồi lại với mình. Chứ nếu mà một chiều quanh quay không thì nó không phải là yêu được, mình không thể nào yêu được.
Vâng, thì coi như là cái tình yêu của anh là tình yêu có điều kiện rồi, đúng không?
À đây mình không phải là
không phải điều kiện.
Không, có nghĩa là nếu không được phản hồi thì coi như là
nếu mà không được phản hồi không gọi là tình yêu, yêu một chiều, yêu đơn phương.
Cái sự mà kết hợp sau này cái đó là kết quả.
Đây là nói cô Phương nào.
Vâng.
Tại vì cô nói là mình yêu, mình cũng muốn người ta hạnh phúc, mình cũng muốn người ta đầy đủ, đúng không? Thì mình cũng có trách nhiệm để mình làm mọi thứ để được, để cho người ta vui, rồi mình cũng vui. Nhưng mà mình làm hoài mà mình không thấy có một sự tình yêu phản hồi lại thì mình cũng đâu có yêu được nữa con.
Vâng, tức là mình đi chỗ khác phải không? Hay là sao? Tức là mình đóng trang sách lại, mình đi mở một trang sách khác đúng không? Hay là sao?
Dạ đúng, đúng hết hả? Tại vì mình không được phản hồi. Mình thấy ủa mình làm cũng đúng hết, mình cũng làm mọi thứ mà mình không thấy được phản hồi thì
cái này giống như là mình yêu đơn phương là không được.
Có những người
mình không thể chinh phục được nữa, thì không thể nào mình tới đó chinh phục được nữa. Tại vì nó chỉ có một chiều hoài, mình có làm hoài nó cũng thế thôi. Hoặc dù ví dụ mình yêu thật sự là mình vẫn yêu cái người đó, mình lo mọi thứ, mình lo cho họ, rồi để muốn thường là được hạnh phúc cả hai bên, nhưng mà mình không được gì hết thì mình chắc mình cũng phải suy nghĩ lại.
Đấy, thì cái đó nó là cái đó nó là cái thái độ và cái kết quả đưa đến. Nhưng mà nếu mà nói là cái tình yêu đó thì đó thành ra là cái ý của chúng tôi là muốn định nghĩa cái tình yêu của một người có với người chim nó là cái gì. Bây giờ xin mời một quý vị khác.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Anh là một ý kiến đó là yêu là phải có hai cái trái tim nó cùng qua lại. Và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây à. Chúng tôi xin nghe à. Hello.
Dạ, xin chào quý đài ạ. Tôi là bà Ly ạ.
Vâng, chào bà Ly.
Dạ, nãy giờ tôi nghe quý đài nói chuyện thì cái đó gọi là cái tình yêu đơn phương, cái tình yêu mà trước khi vào cuộc họ đã biết là họ không có kết quả thì họ đã sẵn sàng là đứng bên lề cuộc đời của người đối tượng của họ, thì cái đó là tình yêu đơn phương mình không nói. Bây giờ mình nói tới vấn đề này, sau khi hai người tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân, vượt qua một thời gian, một trong hai đối tượng nó phai đao ra được là mình ngộ nhận, thì bây giờ cái đó mình phải làm sao?
Nên thì cái đó nó là cái vấn đề sau khi hôn nhân mà cảm thấy ngộ nhận đó, đó là những cái vấn đề xảy ra sau khi hôn nhân ha. Nhưng mà nếu mà cái hai người đó mà đều có tình yêu đích thực đối với nhau mà sau khi lấy nhau xong mà trở thành không còn toàn vẹn như là ngày xưa nữa thì cái đó là cái quan điểm sai lầm, một cái quan điểm sai lầm về tình yêu. Là tại vì người ta nghĩ là tình yêu có thể thắng tất cả, tình yêu có thể last forever. Đó, thì cái điều đó là điều rất là sai lầm. Tình yêu nó phải được nuôi dưỡng, nó như là một cái cây cần đẹp phải được nuôi dưỡng, cần phải được bón phân và cần phải được nhổ đi những cỏ dại. Thì cái tình yêu đó nó mới có thể sum suê xanh tốt. Hai người đến với nhau có một tình yêu vĩ đại lúc mới trước khi cưới, sau đó trở thành không có tốt lành thì là bởi vì người ta có cái quan niệm sai lầm là tình yêu nó sẽ là một cái điều bất di bất dịch và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Điều đó rất là sai. Tình yêu phải được nuôi dưỡng. Và chúng tôi vẫn thường hay so sánh là giống như là một cái cây phải được bón phân, phải được tỉa những cái cành chết đi, phải bỏ những cái cỏ dại đi và vun vén, cắt xới thì cái tình yêu đó nó mới có thể tồn tại. Thành ra tất cả những cái gia đình mà lúc đầu bắt đầu bằng cái mà người ta nghĩ rằng là tình yêu, thứ nhất, đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta dám định nghĩa cái tình yêu là gì để xem hai người đó có hiểu lầm về cái tình yêu ngay từ cái lúc mới bắt đầu hay không, và có cái quan niệm sai lầm là cái tình yêu là cái nó có thể tồn tại mãi mãi, không cần làm gì hết, tồn tại mãi mãi hay không. Đó, và con người có thay đổi hay không? Con người theo cái sự tiến hóa của xã hội, của hoàn cảnh, của môi trường thì chính tâm lý và chính đủ thứ hết, thể chất tâm lý của một người sẽ thay đổi với thời gian, thành ra cái tình yêu nó không tồn tại mãi mãi. Thành ra cái đó nó là một trong những cái đề tài mà chúng ta có thể bàn tới là tại sao trong gia đình nó lại có những cái sự lúng cũng mặc dù bắt đầu một cái tình yêu quá tuyệt vời lúc đầu mà cái điều đó xảy ra gần như là xảy ra nhan nhản mỗi ngày. Rất nhiều cặp ngày đám cưới nhìn nhau rất là sung sướng vui vẻ, nhưng mà sau một thời gian, có người rất là ngắn, có người nhiều năm, nhưng mà sau một thời gian nó trở thành không có gì hay ho hết. Thì cái đó nó là cái một cái quan niệm sai lầm là tình yêu không tồn tại mãi mãi nếu mà chúng ta không nuôi dưỡng nó. Vâng.
Nhưng mà nếu nói như là quý đại á, thì nuôi dưỡng là phải cùng hai bên, chứ một bên cứ bồi cứ đắp, còn một
đúng.
Bên thì cứ không em một bên
đúng.
Cứ đổ đi thì làm sao cái
đúng.
Người mà bồi đắp đó họ có đủ kiên nhẫn để mà họ cứ thay miết giống như con gái chàng thay xong rồi
đúng
đổ.
Vâng thói, đúng hoàn toàn vâng đúng hoàn toàn, hai người phải cùng bắt tay nhau thì cái sự bồi đắp đó mới xảy ra nhanh chóng và tồn tại. Một người bồi một người phá thì sẽ không có đi đến đâu hết. Vâng, đồng ý hoàn toàn. Vâng.
Rồi như vậy thì đối tượng phải giải quyết như thế nào đây? Bây giờ phải hy sinh vì gia đình, hy sinh vì con cái, hy sinh bản thân để cho cái hôn nhân nó tồn tại. Thì người đó là họ dư dược hay là họ có một tình yêu vĩ đại?
tức là ý của cô đó là bây giờ một phía đã nói rằng là đã ngộ nhận về tình yêu, mà một phía thì vẫn muốn tiếp tục vun đắp vào, một phía thì không có muốn tiếp tục nữa, thì cái này nó đã là hai hướng rồi, nó không còn là một hướng nữa, thì chắc là rất là khó để cùng nhìn về một hướng rồi.
Vâng, thành ra là cái đó nó là một cái nan đề, mà nó có rất nhiều cái vấn đề trong cái cuộc đó, thành ra phải tùy theo cái vấn đề đó nó là những cái gì. Nhưng mà phải nói đó, cái hôn nhân, ý nghĩa của hôn nhân là một sự vui vẻ sung sướng và hạnh phúc vợ của hai người với nhau và có những đứa con xảy ra, nó phải là một cái mái ấm gia đình thì mới đúng nghĩa của hôn nhân. Nếu mà một cái hôn nhân không có những cái yếu tố vui vẻ hạnh phúc đó thì cái hôn nhân đó nó sẽ không tồn tại đó. Và đó là lý do mà chúng ta phải nói là hòa hợp văn hóa giữa Âu và Á, chúng ta không đà kích một cái cuộc chia tay, chúng tôi phải nói như vậy. Nhiều khi mà lên trong cái chương trình tình yêu và gia đình, mà nếu mà chúng ta nói đến cái chuyện mà chia tay đó thì nó có vẻ là hơi tiêu cực, nhưng mà thật ra trong cái đời sống thực tế và trong cái văn hóa giữa cả hai bên, chúng ta phải có một sự phối hợp để có một cái giải pháp, tại vì cuộc đời chúng ta không thể nào sống trong một cái sự chịu đựng khổ sở, và những một hôm nào đó chúng ta sẽ nói đến những cái lý do đưa đến cái sự chia tay và những lý do nào chúng ta nhìn vào acceptable, có nghĩa là được chấp nhận, và cái thái độ của chúng ta khi làm chuyện đó phải nên như thế nào, thì cái đó nó là một cái đề tài khác. Thành ra một ngày nào đó chúng ta sẽ nói lại cái đề tài đó. Cái đề tài này chúng ta đã nói một lần lâu lắm rồi. Vâng, xin cảm ơn bà Ly, và chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này vào một chương trình khác, tại đề tài nó rất là phức tạp mà rộng lắm.
Dạ.
Rất là rộng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Ly đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ.
Dạ, xin lỗi, có phải em không?
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào anh Cô Huy. Lâu quá, tại vì nghe chương trình mà của anh Phương, em ở trên Golan đó, em tên Ken. Mà em hay theo dõi chương trình buổi sáng, tức là anh làm cái phóng sự mà về cái chương trình Chào Bình Minh đó.
Dạ.
Thì thật sự hôm nay sẵn cái dịp tham gia vô cái chương trình Tình Yêu Gia Đình Góp Ý á, thì trước tiên là phải nói là có một cái lời khen cho anh, có nghĩa là anh làm việc rất là tốt nè, nói chung là mọi cái everything.
Dạ, cảm ơn.
Tại lúc trước á, là em có nghe một số khán giả mà họ cầm lên họ nói là một số phát thanh viên của đài làm không có tốt này nọ, nhưng mà thật sự em thấy là anh làm việc rất là tốt. Tất cả mọi chương trình anh làm, từ chương trình thời sự buổi trưa cho đến chương trình buổi sáng, tại vì em ở trên này em chỉ nghe cái làn sóng 1600 thôi, thì khi mà nó có connect với Hilton á thì em nghe được. Thì sẵn đó hôm nay thì em cũng gửi lời chúc sức khỏe anh, với lại là có một cái lời gọi là lời khen đối với anh.
Dạ, okay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Ken. Dạ.
Còn riêng về cái vấn đề mà chủ đề hôm nay là nói về cái tình yêu, thì anh cũng có một cái góp ý gì vậy. Tại vì anh biết á, là tình yêu là cái mà khó định nghĩa lắm. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của em thôi á, thì cái tình yêu á, nó thứ nhất là nó phải có cái sự cảm mến đến từ hai người, và cái thứ hai á là mình phải giao thoa, mình nói chuyện được với cái người mà mình gọi là mình yêu họ đó, có nghĩa là phải có được cái sự mà giao thoa về cái vấn đề giao tiếp trò chuyện với nhau, có nghĩa là nó phải tương đồng. Vì nếu nói yêu người ta mà chứ hầu như là cả ngày mình không lên được một cái tiếng nói nào hết, mình không nói được với nhau một lời nào hết, thì cái như cô Phương Nam hồi nãy có nói đó, là tình yêu đó nó cũng giống như cái cây vậy, thì mình phải cắt tỉa rồi mình phải vun bón, thì cái vấn đề khi mà giữa hai người giao thoa về cái vấn đề nói chuyện giao tiếp với nhau, nó sẽ là cái thuốc để mà nó bồi đắp cho tình yêu đó. Và một cái vấn đề quan trọng nữa, tại vì tình yêu khi mà nó đi đến cái hôn nhân thì nó sẽ liên quan đến những cái vấn đề về cuộc sống, về gia đình, về con cái, về mọi thứ, thì hai người phải có cái sự đồng điệu. Nếu không có cái sự đồng điệu đó thì họ sẽ không bao giờ cảm thông được, không bao giờ họ có thể là coi như truy xuất được với nhau để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Và một cái vấn đề nữa là em nghĩ nó cũng rất là quan trọng, đó là trong cái vấn đề vợ chồng với nhau, nếu như họ không có được cái sự hòa hợp đó thì tình yêu không lên ngôi được, mà nó chỉ từ từ nó lụi tàn, nó trở thành một cái mối quan hệ lạc lẽo và làm cho cả hai ngày càng xa cách nhau hơn, thì từ đó là tình yêu nó sẽ chết đi. Đó là cái ý kiến và cái quan điểm cá nhân riêng em thôi.
Vâng.
Còn em không biết là mọi người sẽ có cái nhìn nhận như thế nào, nhưng mà riêng về em thì em đang có gia đình, thành ra bởi vì nên em cũng có feel được về cái điều đó và em cảm nhận nó là như vậy. Tại vì nếu mà mình yêu một ai đó rồi mình xác định hôn nhân mình sống với người ta là một đời thì nó phải hội tụ đủ tất cả mọi yếu tố, nếu không thì sẽ không kéo dài được theo cái thời gian.
Vâng. À, cảm ơn anh. Coi như là cái ý của anh đó, tình yêu đối với anh là phải có sự hòa hợp. Tức là phải có sự hòa hợp về tất cả mọi phương diện. Thì
dạ, đúng rồi.
Coi như cái định nghĩa của anh, tình yêu là phải có sự hòa hợp giữa hai cá nhân. Đó, thành ra là đó là cái định nghĩa của anh, phải không? Đó. Thì vâng, cũng rất là đồng ý với anh. Thì cái quan niệm của anh đó, thì cũng chắc là cũng sẽ có rất nhiều người đồng ý với anh. Vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Ken đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello.
Tôi là ông.
Dạ.
Chào cô gì đó với lại chú Nguyên.
Dạ, rồi, cô Phương Nam ạ.
Tôi định nghĩa như vậy, cái đúng không? Rồi xong rồi tôi có một câu chuyện tôi nói ra để bàn bạc giùm. Tôi định nghĩa tình yêu là tình yêu không phải van xin tranh giành, tình yêu là sự tự nguyện của hai tâm hồn thì mới xứng đáng là hạnh phúc. Nam nữ cũng vậy, chứ đừng để một bên nào nặng hơn, một bên nào nhẹ hơn. Mình phải có sự tự nguyện cả hai bên, trai cũng phải có sự tự nguyện, mà gái cũng phải có sự tự nguyện, nó mới xứng đáng là hạnh phúc. Rồi cho tôi nói một cái câu chuyện, tôi có một người bà con như thế này, nói ra bàn bạc thử nên làm cái gì được không cô?
Dạ vâng, bà xin bà có thể tóm tắt, tại vì có một số người khác đang gọi vào. Vâng, bà cứ tóm tắt. Vâng.
Tôi tóm tắt. Hai người này, gái cũng với trai bằng tuổi nhau, cỡ tuổi 27-28 thôi. Mà ban đầu á thì đàn trai á thì tỏ tình với đàn gái. Đàn trai rất thích cái cô gái đó, tỏ tình thì cô gái đó không chấp nhận, nhưng mà vẫn gặp nhau hoài. Rồi thỉnh thoảng lại chàng trai này hay gặp em trai của cái cô gái kia, thì em trai của cô gái kia thì có cái tính không ưa chàng trai này, kiểu hay khiêu khích, thì thôi chàng trai này cũng lánh xa luôn, chứ bên kia không chấp nhận thì chàng trai này cũng lánh xa luôn. Nhưng mà có một người em của cô đó, nó không thích chàng trai này. Thế thì bây giờ cái cô gái này lại thích cái chàng trai này, thì chàng trai này ngại nói rằng có một người em trai như vậy là người ta không có muốn vô làm rể cái nhà đó. Rồi cô đó cũng đang thích cái chàng trai này, mà chàng trai này hồi xưa thích nhưng mà giờ lại lơ, mà giờ là tới cái cô gái này cô thích mê mày, nhưng mà cô đang đau khổ thì giờ phải giải quyết như thế nào. Cô có ý góp ý dần cái chuyện này cho tôi nghe với được không?
Cái này nó giống chuyện phim. Tức là ban đầu đó, người ta nói cái câu gì? Chạy tình thì tình theo, mà theo tình thì tình chạy đó. Cái câu này, cái chuyện này cũng giống như vậy. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên, thì khi mà mình yêu thương một người, mình ở với người đó cả đời, chứ không phải mình ở với người thân của người đó. Thành ra nếu mà tình yêu đủ mạnh thôi đó thì có thể vượt qua. Chỉ là người em không thích thôi, chứ cũng đâu có phải là cô gái đó không thích đâu. Chủ yếu là xem cái tình yêu của chàng trai này dành cho cô gái đó có mạnh hay không thôi, phải không cô Phương Nam?
À vâng, thì chúng ta đang định nghĩa về cái chữ tình yêu đó. Thành ra là phải tùy theo cái người này đó, cái tình yêu của cái người này nó là cái gì đó.
Dạ vâng. Cái này chắc là chỉ có người trong cuộc họ mới có thể quyết định được là cái câu chuyện này có nên như thế nào, tại vì chính họ mới cảm nhận được cái feeling, cái cảm giác của họ, cái tình yêu của họ cho đối phương để có đủ mạnh để vượt qua hay không thôi, chứ không phải là tại vì người em trai không thích cái anh này nên anh này không muốn, cái đó phải xem xét lại. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là tình yêu là gì. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Từ nãy đến giờ đó nhiều người gọi vào, nhưng mà hình như chúng ta vẫn chưa có thể có một cái định nghĩa nào gọi là hoàn hảo về tình yêu hả cô Phương Nam?
Vâng, thật ra cái như là chúng ta hy vọng là định nghĩa, thì thành ra đó là lý do mà chúng ta mời từng quý vị riêng để cho ý kiến riêng của quý vị chúng ta có thể đúc kết hay không. Nhưng mà chúng ta chưa hết giờ, thì nếu chúng ta chưa đúc kết được thì chúng ta tiếp tục mời tất cả quý vị gọi vào. Thì như là nãy chúng tôi có nhấn mạnh đó, cái tình yêu này đó, nó là có một cái ý kiến rất là chủ quan, nó có một cái giá trị rất là tương đối tùy theo mỗi người, chứ nó không phải là một cái công thức đặt ra như thế này, thế này, thế này bằng là tình yêu. Thành ra cái quan niệm này nó rất là chủ quan và tùy theo mỗi người. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe, xin mời ạ.
Dạ vâng, tôi tên là David. Nếu mà các quý vị mà nó nghe, tôi chỉ muốn định nghĩa cái dạng gì là tình yêu và chỉ trên nguyên tắc có sự hy sinh, lòng kiên nhẫn và tha thứ.
Vâng.
Và là khi nếu tôi đã từng có gia đình. Cảm ơn quý vị.
Vâng. Xin cảm ơn anh David. Thì tóm gọn trong cái định nghĩa của anh đó, tôi nghe thì thấy rất là đúng. Thì không biết là quý vị ngoài có thấy như vậy không, nhưng mà cái quan niệm chủ quan của tôi thôi, thì tôi cũng đồng ý với anh David hoàn toàn là một trong cái tình yêu đó phải có sự hy sinh. Có nghĩa là mình có thể hy sinh cái của mình có cho cái người mà mình yêu thương. Rồi mình phải có sự kiên nhẫn, tức là mình phải có thời gian, rồi mình phải cái sự nóng nảy của mình đó, nó phải được dẹp xuống để mình tìm hiểu và mình cho cái người kia. Rồi nó phải có sự tha thứ, có nghĩa là mình có thấy người kia có làm điều gì đó thì mình cũng phải có một cái lòng vị tha đối với người đó. Thì ba cái chữ hy sinh, kiên nhẫn và tha thứ nó cộng lại trong cái công thức của anh đó, thì chữ hy sinh, kiên nhẫn, tha thứ cộng lại thì nó bằng với cái tình yêu theo cái định nghĩa của anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một định nghĩa hay. Phải có sự hy sinh, phải có sự kiên nhẫn, phải có sự tha thứ,
nhưng mà cũng phải có sự giới hạn.
Mình đang nói là tình yêu mà, mình đâu có nói là cái kết quả đi đến đâu.
Dạ vâng.
Mình chỉ nói là tình yêu.
Đúng.
Tình yêu là cái gì?
Yêu là hy sinh.
Là hy sinh.
Dạ.
Là kiên nhẫn.
Là kiên nhẫn.
Là tha thứ.
Đúng. Đúng, đó. chấp nhận cái về cơ bản là cái đó, đây là những cái yếu tố
định
để
yếu
mang
tố.
Đến một cái tình yêu.
Đúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh David đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ ý kiến của quý vị về tình yêu là gì.
Bây giờ cũng có một cái câu chuyện, thí dụ như là có một cái anh kia, anh rất là yêu thương cái một cái người khác, một cái cô kia, xong rồi anh cảm thấy là cô kia cũng không có một cái tình cảm mà như là anh mong muốn, anh rất là đau khổ, xong anh mới đe dọa cô kia, nếu mà cô không yêu tôi tự tử tôi chết. Thì mọi người nghĩ sao?
Vậy là cái này nó đâu có phải là tình yêu, là nó sự gượng ép rồi.
Thì đó, ông nói là tôi yêu cô quá, nếu không có cô thì tôi chết. Thì bây giờ tôi tự tử tôi chết. Đó. Ông đe dọa như vậy đó, để ông hy vọng là cái cô kia sợ là một người có thể chết vì mình, thành ra là phải phải đến với ông. Thì cái đó là sai lầm hoàn toàn, đúng không? Tại cái đó là một sự đe dọa.
Nó đâu có xuất phát
một
từ
sự
cái cảm xúc của một người đâu, cái
không,
tình yêu đâu.
Yêu.
Cô có yêu không?
Cô không yêu, ông yêu.
Ông yêu.
Đang nói là ông định nghĩa cái tình yêu của ông là như vậy đó. Nếu mà không có được thì tôi chết. Đó, và ông dùng cái đó để ông đe dọa cái người kia. Thì cái đó là một cái điều rất là sai lầm, đúng không? Theo tôi nghĩ thì đó là rất là sai lầm.
Mà Khôi Nguyên cũng có một số, cũng thấy một số trường hợp hai người đến với nhau. Cái một người đó thì tình yêu thương rất là nhiều, một người thì cũng không có ghét mà cũng không có tình yêu, chỉ vì ok nghe lời cha mẹ, vì nể chỉ nọ, nói chung vì nhiều lý do không có tình yêu, rồi họ cứ nghĩ rằng là cứ lấy nhau đi rồi biết đâu tình yêu một ngày nào đó đẹp trời nó sẽ đến. Nhưng mà cuối cùng thì nó có kết quả nó khác đi. Nhưng mà chúng tôi xin dành đường dây để cho một quý vị kế tiếp ạ. Xin mời ạ.
Hello, chào chú, cho em đốt tên được không?
Dạ vâng.
Chào cô Nguyên, chào cô
Phương Nam ạ.
Vâng.
Thưa anh, đúng rồi, tình yêu thì nào có ai định nghĩa được. Mỗi một người họ yêu một cách khác nhau. Có một cái tình, mỗi một người định nghĩa một cái tình yêu khác nhau. Nhất là những người phụ nữ đó, con gái ấy, nói chỉ có đúng không nhá. Như một cái người chỉ nhận một cái gì đó thôi là mình cũng tự nhiên tức là người nói tan tiếng thì mình em cũng có một cái mối tình nhưng mà yêu có thể bảo thật biết thì được đấy và chứng kiến cho cái người mình yêu đó luôn đấy. Em định cái tình của đó là như vậy cho người ta rất nhiều nhưng cảm nhận được bao nhiêu mình vẫn vui lúc đó mình yêu mà cái người đó không yêu mình nhưng không đến với nhau được. Cho đến bây giờ đã cũng đã qua 20 năm nhưng em vẫn ân hận em vẫn yêu anh và vẫn yêu em như gì rồi và ông và ông vẫn cũng không có tình thương không có mất cuộc thương trên đó chị. Em có đi thăm anh nó cùng lần mẹ đến thế buồn của mình mới thấy lòng mình đã trở lại với cái tuổi mà 22 giữa một cái bốn năm trời nhưng không đến với nhau được. Và cái lúc mà yêu nhau á cái gì thấy cũng đẹp á xung quanh mình người nào cũng đẹp, cây cỏ hoa gì cũng đẹp, nhìn cái nụ cười của anh ấy cũng đẹp, cái con người của anh tất cả cái gì cũng đẹp. Đúng là tình yêu, thật đó là tình yêu. Và em cũng rất là ganh tị với những người nào mà yêu mà lấy được cái người tình yêu mà sống trong hết cả quãng đời của mình. Đó là thật đó là cái kết thúc cho những người đó rất nhiều. Em đã không được cái hạnh phúc đó. Nhưng mà cũng có một lần yêu và yêu thì đến chết thì không biết giờ em vẫn còn yêu cái người đó.
Vâng. Thật ra cái âm thanh
cái âm thanh nó hơi khó nghe nhưng mà hình như cái chị này đồng ý với cô Phương Nam. Tức là yêu là cho người kia cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
Thì cái đó nhưng mà hình như mình nghe loáng thoáng thì như là chỉ có gặp lại cái anh này
hình như
là sau
là
khi chị lập gia đình thì sau đó lại tan vỡ hay sao đó xong rồi chị có tìm cách gặp lại anh này một lần mà chị vẫn thấy anh này có những nụ cười đẹp, có cái gì rạng rỡ hết phải không? Tôi nghe loáng thoáng như vậy
nó hơi khó nghe hình như không cũng nghe được như vậy
là loáng thoáng như vậy đó thì
chưa không em đã tìm cách để gặp lại thì anh nó cũng ly dị nhưng mà anh bị thương. Anh ấy bị thương thì tại vì anh ấy bị thương thì cái người vợ của anh ấy ly dị nhưng em vẫn sao xíu và vẫn thấy cái bùi người và vẫn thấy yêu ông á, yêu nhiều lắm cho đến bây giờ em vẫn còn yêu ông ấy không muốn trở lại với em tại không muốn cho em khổ.
Thì cái câu chuyện của chị đó thì nó là một cái tình yêu gần như là một cái tình yêu không đạt được, tình yêu nó dở dang, thành ra là đây cũng là một trong những đề tài của các nhà thi văn nghệ sĩ.
Chị cũng nên an ủi là có ông nhạc sĩ ông nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Và có thể là cái sự dang dở này nó làm cho chị nhìn cái tình yêu này qua một cái lăng kính màu rất là rực rỡ, một cái lăng kính hoàn toàn là màu hồng. Thành ra là cái gì đó mà mình không có đạt được đó thì mình có một sự háo hức, một sự mong đợi và một cái sự nhìn nó đẹp hơn. Đó, thành ra đây là một cái chuyện mà cái tình đẹp khi chỉ là dang dở. Đó. Yeah. Thành ra là
em xin lỗi cô. Cái mà mẹ em có nói mà mấy người chị lớn em cũng có bảo là đừng cứ lấy cái người mà mình yêu mà lấy cái người nào yêu mình thì cái đó có đúng không cơ? Em lấy
đúng
cái người mà yêu mình để rồi nó cũng đâu có thành công đâu.
Đúng hay không, không có phải là cái câu trả lời đích xác. Là tại vì lấy một người mà mình, mà người yêu mình đó, mà mình không yêu cũng nhiều khi là một sự khổ.
Nhiều khi là một sai lầm.
Là một sai lầm. Là bởi vì người ta yêu mình quá, đó, mà mình lại không yêu người ta. cái điều đó cũng không phải là cái điều tốt để mà lấy đâu.
Dạ.
Yeah. Là tại vì nó sẽ có những cái điều mà mình nhìn thấy, mình cảm thấy khó chịu và mình cảm thấy nó không có như ý. Thành ra đây cũng là một cái đề tài là lấy người mình yêu
hay là lấy người yêu mình.
Thì cả hai cái nó đều có ưu và khuyết điểm. Cả hai cái đều cũng không là một giải pháp và tuyệt hảo. Phải lấy người và hai người cùng hòa hợp thì đó là giải pháp tuyệt hảo. Thành ra hôm nào mình cũng lại nói cái đề tài đó.
Nói xuống là, một cái đề tài nữa.
Là làm sao một cái tình yêu trong hôn nhân đó khác một cái tình yêu Romeo Juliet, nó khác nhau. Thành ra là hai người phải có sự hòa hợp. Nếu mà nói trong cái tình yêu hôn nhân thì cái chữ mà định nghĩa của anh hồi nãy nói đó là phải có sự hòa hợp trong tất cả mọi phương diện. Vâng.
Cảm ơn cô và anh nhé.
Dạ vâng.
Một ngày vui.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, cũng chúc chị một ngày vui. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là tình yêu là gì? Từ nãy giờ rất nhiều quý thính giả gọi vào để đưa ra những cái câu chuyện hoặc là những ý kiến về vấn đề tình yêu là gì. Nhưng mà đến lúc này thì chắc là chỉ có mỗi một người mới nhìn nhận cái cách tình yêu đối với trường hợp của mình là cái gì quá. Chứ tại vì nãy giờ nhiều ý kiến quá, khó tổng hợp quá cô Phương Nam.
Vâng. Thì bao giờ mà chúng ta phải tổng hợp thì Khôi Nguyên nói.
Dạ. Dạ vâng.
Bây giờ không biết là
chúng ta còn khoảng 3 phút để quý thính giả, 3 đến 5 phút để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình và đóng góp ý kiến trong cái chủ đề ngày hôm nay, trước khi chúng tôi sẽ đúc kết xem tình yêu là cái gì mà bao người phải đau khổ, bao người phải sung sướng, rồi lại bao nhà văn, nhà thi sĩ, rồi bao ông nhạc sĩ cũng viết nên những bài ca muôn thuở hoặc là những cái án thơ tình rất là nồng nàn. Tình yêu là gì hả cô Phương Nam?
Tình yêu là gì thì chúng ta thấy vâng, có một quý vị đang gọi vào.
Chúng tôi mời ạ. Hello.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào nha chị Phương Nam và anh Nguyên Quy ạ.
Dạ Khôi Nguyên ạ. Dạ vâng.
Phương Nguyên ạ.
Dạ, dạ. Dạ mời chị.
Em thấy cái đề tài nha chị với anh đưa ra nó rất là có ý nghĩa. Tại vì tình yêu và gia đình chứ không phải gia đình và tình yêu. Mà cái kinh nghiệm sống của em á 35 năm sống trong cái gia đình á, em thấy em đúc kết được một cái điều á, mà cái tình yêu xác thực mà như anh Khôi Nguyên á đưa ra cái câu hỏi đó, là thiệt ra mình nói cái này giống như mình dạy vậy á, nhưng mà em thấy không có dạy. Cái tình thương là sự hy sinh và ban cho, nhịn nhục chịu đựng là một cái điều gì tốt nhất cho cái người mình yêu. Mà khi mình làm như vậy đó thì cái ích kỷ, cái kiêu ngạo, cái con bản ngã, bản tánh xác thịt mình đó nó bị hạ xuống. Mà mình là cái người mà được hạnh phúc nhất. Còn không á, là tôi muốn làm gì tôi làm. Anh phải chiều tôi làm theo ý tôi, em phải làm theo ý tôi. Mà nếu không làm theo ý tôi á là trận chiến đưa ra ly dị, trận chiến ly dị trong lòng, rồi ấu đãi với nhau suốt ngày thôi. Mà nếu em mà có được ngày hôm nay thì thiệt ra em sống trong đức tin Chúa Giêsu Kitô sống ở trong em và em làm điều đó thôi. Mà em có gia đình mừng 30 mấy năm mà bao nhiêu năm nó canh kiến rồi, nhưng mà khi em nhìn lại chính mình đó, em xin Chúa, em có đức tin, em xin Đức Thánh Linh cho em biết chấp nhận anh đồng em, cái xấu cái tốt gì chấp nhận hết, không có để ý từng lần nói mà mục đích của mình sống trên đất này cho cái gì. Thế là em thấy mình sướng thôi. Bởi đó cái người đàn ông á, họ cần cái sự tôn trọng. Mà cái khả năng em sao tôn trọng được, mà khi người phụ nữ đó họ rất là mềm yếu mà họ rất là cứng, khi mà họ không tôn trọng người chồng, không cách nào họ thương người chồng được hết á, là ma quỷ nó vô nó cắn trong cái hôn nhân. Bởi đó hoàn cảnh nào em cũng phải chạy ơn Chúa, em tôn trọng anh đồng của em. Mà không tôn trọng mấy ổng là gia đình nó bét ra ngoài đường, bà khóc bánh định bà tôn trọng là bó tay luôn á, thưa nhà sĩ với anh Khôi Nguyên.
Vâng, xin cảm ơn cái sự đóng góp của chị Nhàn. Thì
ý của chị Nhàn là chúng ta khi mà đến với nhau, tình yêu là phải là tôn trọng lẫn nhau. Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng ta còn 2 phút thì chắc là đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta đúc kết tình yêu là gì, thưa cô Phương Nam.
Vâng, tình yêu là gì, cái định nghĩa của tình yêu thì thật ra tình yêu nó vẫn là một cái câu hỏi đặt ra và không có một câu trả lời nào đúng cho tất cả mọi người. Mà cái sự định nghĩa của tình yêu này nó có tính chất chủ quan, riêng theo quan niệm của mỗi người. Một người bên ngoài không thể có một sự phê phán là cái người này nói đúng hay nói sai, tại nó hoàn toàn có tính chất chủ quan. Người ta nghĩ tình yêu là như thế nào thì người ta sẽ có tình yêu là như thế đó. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều quan trọng nhất á, mà chúng ta nãy giờ bàn tán á, là chúng ta thấy là tình yêu sẽ có được cho hai người nếu hai người có cái quan niệm về tình yêu giống nhau. Đó. Nếu hai người có quan điểm về tình yêu giống nhau thì nó là kết quả tốt đẹp. Nếu mà ông quan điểm tình yêu là trái cam, bà quan điểm tình yêu là một cái không phải trái quýt nữa còn giống giống là một cái trái sầu riêng, thí dụ vậy, thì là hai người, một ông đánh trống và người thổi kèn, nó không bao giờ có thể có sự hòa hợp được. Thành ra tình yêu là cái gì đi chăng nữa, như tất cả những cái lời mà định nghĩa của từng quý vị hồi nãy, nó cũng đều đúng riêng với cái quý vị đó. Nó không đúng với tất cả mọi người, không có một công thức nào hết. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là cái tình yêu đó nó sẽ có kết quả tốt đẹp, nó không có đưa đến một cái hậu quả tiêu cực nếu hai người liên quan trong cái tình yêu đó có đồng một cái quan niệm giống nhau. Có nghĩa là có sự hòa hợp. Nếu mà chúng ta có sự hòa hợp, định nghĩa giống nhau thì chúng ta sẽ có một kết quả rất là lạc quan. Còn nếu mà chúng ta có tất cả những định nghĩa chẳng hạn như hy sinh, kiên nhẫn, tha thứ, rồi cho hết, không cần sự hồi đáp, rồi hy sinh, tất cả mọi cái sự đó, muốn cho người kia hạnh phúc với không có điều kiện, thì tất cả cái đó đều là cái định nghĩa của tình yêu riêng của mỗi người. Và đúng, không sai, hoàn toàn đúng hết. Nhưng nếu chúng ta muốn có một kết quả tốt đẹp, hai người nên và phải có cái định nghĩa giống nhau. Định nghĩa nào cũng thế, giống như là Khôi Nguyên chẳng hạn. Theo như Khôi Nguyên đó, thì là tôi không có cho nhiều quá, tôi phải có sự đáp lại. Nếu mà cho nhiều
không,
quá
không phải là điều
thì tôi
kiện,
lỗ,
không,
tôi phải
không
chạy
phải
đi.
Là điều kiện, nhưng mà là phải có đó, phải có
phải
những
có.
Cái gì đó, đó để cho không phải là một chiều, nói thẳng là như
đó.
Không phải là một chiều
thì cái đó là định nghĩa của Khôi Nguyên. Uh-huh. Hoàn toàn đúng cho Khôi Nguyên. Uh-huh. Thì Khôi Nguyên phải tìm một cái người nào đúng hợp cái định nghĩa đó thì hai người sẽ giáp vào với nhau tốt đẹp đó. Còn anh hồi nãy là muốn là cho tất cả, muốn người chi được hạnh phúc thì anh sẽ tìm một cái người đối diện đó cũng có cái định nghĩa giống anh, thì hai người sẽ cùng cho nhau hết. Hai người cùng cho và không cần nhận lại thì đâm ra hai người cùng nhận được tất cả. Đó, thành ra cái điều quan trọng và tóm lại ở đây, định nghĩa của tình yêu hoàn toàn có tính chất chủ quan và hoàn toàn đúng cho chính cá nhân đó.
Đúng rồi.
Và không hoàn toàn không được định và phán xét bởi người ngoài. Không có một công thức nào tình yêu là gì, mà nó chỉ có tính chất chủ quan. Hai người nếu muốn có kết quả tốt đẹp thì phải có cái định nghĩa giống nhau đó. Và như thế chúng ta sẽ có một cái sự hòa hợp đó. Thì đó là tóm lược đúc kết của chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Định nghĩa tình yêu là gì?
Nhưng mà đừng ép người kia phải định nghĩa giống như mình tình yêu là gì. Như vậy cũng là ép buộc.
Đâu ép buộc đâu. Nhưng mà nếu người ta có cùng định nghĩa thì tự nhiên nó sẽ đến.
Đúng. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình tình yêu và gia đình của tuần này với đề tài là tình yêu là gì. Kính chúc cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả sẽ có được cho riêng mình một định nghĩa của tình yêu để có được một cái tình yêu đích thực. Xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả trong chương trình tình yêu và gia đình kỳ tới. Xin kính chào cô Phương Nam và tất cả quý vị.